Pháp Âm, Ban Hoằng Pháp, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp với chủ đề Nhiếp Phục Sợ Hãi, do quý giảng sư thượng tọa Thích Duy Trấn, Đại đức Thích Đức Trường, Đại đức Thích Quang Thạnh, Đại đức Thích Thiện Hỷ, Đại đức Thích Nhuận Tiến, Đại đức Thích Thiện Hưng, Đại đức Thích Thiện Trí, Đại đức Thích Pháp Huệ, Sư cô Thích Nữ Như Nguyên B, Sư cô Thích Nữ Chấn Trí, Sư cô Thích Nữ Như Tường, Ni sư Thích Nữ Thuần Liên chia sẻ. Nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 9 được tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn, biết kiếp người mong.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử. Thể theo chương trình tu học của chúng ta, đây là khóa thứ 9. Chúng ta biết là với chủ đề nhiếp phục sự sợ hãi, mà buổi sáng chúng ta đã được nghe nhị vị hòa thượng và nhị vị thượng tọa đã trình bày cho quý vị cái cách để nhiếp phục sợ hãi ở mọi lĩnh vực và mọi khía cạnh khác nhau mà chúng ta đã hiểu rồi. Thì sau khi mà như nghe thuyết giảng như vậy, cũng có chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều cái câu hỏi ở đây. Dĩ nhiên thì câu hỏi mỗi lần chúng tôi nhận được câu hỏi thì có một số câu hỏi nó không liên quan tới chủ đề, và có một số câu hỏi liên quan tới chủ đề. Vì vậy cho nên rằng ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi cố gắng sẽ chọn lọc những câu hỏi liên quan tới chủ đề trước để chúng ta giải thích. Sau đó nếu có thời gian thì chúng ta sẽ bắt đầu sẽ trả lời những câu hỏi mà không liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Thì mong quý vị cũng hoan hỷ cho, là bởi vì dù cho những câu hỏi mình đưa ra được chư tôn đức trả lời hay không, nhưng mà trước sau thì quy chung ban tổ chức chúng tôi luôn luôn trân trọng những cái sự đóng góp và những câu hỏi mà quý vị đã dành cho ban tổ chức chúng tôi. Một lần nữa xin một tràng pháo tay để cảm niệm công đức của tất cả những câu hỏi ngày hôm nay. Dạ, kính thưa quý vị Phật tử, chiều nay là buổi pháp đàm vấn đáp, thì trước mắt của chúng ta thì chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu chung tất cả những vị chư tôn đức tăng ni đang ngồi trước mặt quý vị là những vị giảng sư và thuộc ban hoằng pháp và đoàn giảng sư của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian đến để dự pháp đàm vấn đáp cho chúng ta. Hy vọng mỗi vị có một khía cạnh khác nhau trả lời cho quý vị những câu hỏi mà quý vị đang thắc mắc trong chiều nay, và luôn luôn cầu chúc cho quý vị thấm đượm những cái lời dạy của Phật và cố gắng tu trì mang lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta, và đặc biệt ứng dụng lời dạy của Phật để nhiếp phục sự sợ hãi trước khi chúng ta lăn xả vào trong cuộc sống và trước khi chúng ta đã và đang đi trên con đường tu học giải thoát giác ngộ. Đó là cái lý do và cũng như sự hiện diện của tất cả chư tôn đức tăng ni trong ban hoằng pháp đã đến tham dự buổi vấn đáp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đây là chúng con sẽ xin ghi nhận cái câu hỏi đầu tiên. Qua tin nhận được của nhóm hoằng pháp vùng sâu vùng xa cho biết, có lần thượng tọa đã trấn an một gia đình đã xảy ra tai nạn giao thông tại tỉnh Khánh Hòa, khiến cho gia đình họ đã nhiếp phục được sự sợ hãi. Xin thượng tọa chia sẻ những kinh nghiệm mà thượng tọa đã chấn áp được cái sự sợ hãi khi gia đình của họ có một cái sự tai nạn giao thông. Thượng tọa này thì chắc tôi nghĩ là trong đây thì chúng tôi toàn là đại đức tăng ni thôi à. Ở đây như có một vị thượng tọa, chắc là thượng tọa này quá. Thôi giờ chúng con cũng xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Duy Chấn, phó đoàn giảng sư đặc trách Bắc Hoa Tông, dạ xin trả lời chia sẻ câu này. Hên, nếu mà nói đại đức thì nhiều quá không chọn được. Dạ xin được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được sự phân công của Hòa Thượng Trưởng Ban, chúng tôi thường đến các vùng sâu vùng xa để thuyết giảng. Thì cách đây một tháng có dịp đến tỉnh Khánh Hòa. Thì khi đến tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Khánh Hòa thì được tin là có một cái tai nạn xảy ra trên quốc lộ. Thì sự phân công của Ban Hoằng Pháp cũng như tỉnh Hội Phật Giáo nói bây giờ Thượng Tọa cố gắng làm sao đi trấn an gia đình này. Thì xảy ra một cái tai nạn, tới gần cả chục người bị tăng tốc, bị mất. Thì khi chúng tôi đến nơi thì thấy máu mủ đầy đường hết. Thì có một Phật tử họ khóc lóc, họ nói bây giờ Thượng Tọa dẫn con vào nhà thương để coi tìm cách nào hướng dẫn con để con không có sợ hãi, vì trong đó có gia đình của con đã xảy ra tai nạn. Thì bây giờ tôi mới hỏi thăm Phật tử này pháp danh gì. Anh ấy pháp danh Diệu Huệ. À vậy là cô là có một cái trí tuệ mà nó diệu, nó quy diệu ha. Thì cô đừng bao giờ cô sợ nữa, cô hãy nghe lời tôi, cô niệm Phật đi, thì tôi sẽ dẫn cô đến nhà thương để tìm hiểu coi thế nào. Thì khi vô tới nhà thương rồi, tôi mới hỏi cô, bây giờ cô nên tìm hiểu chỗ nào trước. Cô nói vô nếu tìm hiểu trong bệnh viện thì một lát không gặp người thân thì càng buồn thêm nữa ha. Thì bây giờ thôi mình vô cái phòng lạnh nhà xác đi, tìm coi có thế nào. Thì vô trong đó tìm hiểu coi 10 cái xác chết nằm đó, tìm hết rồi thì không thấy thân nhân của mình nữa nằm trong đó. Thì người thân họ cảm thấy vui rồi ha. Thì mấy khi mà đến phòng cứu cấp, thấy bệnh, thấy người chồng cũng như người con đang nằm giường bệnh để cứu cấp, thì lúc bấy giờ cái người thân họ sẽ hiện ra cái nét mặt tươi cười ha. Thì mình đã giúp đỡ cho người ta cái một cái việc làm mà hầu như là cả gia đình, cả dòng họ của họ đều buồn bã. Nếu thật sự mà cái chuyến đó mà có xảy ra thì coi như gia đình của họ mất tới 5 người. Vậy mà cũng 5 người đó hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì hết. Thì trước khi lên xe họ đã phát tâm niệm Phật, niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Thì họ nhiếp tâm, họ chú tâm, họ niệm Phật. Vậy mà cái tai nạn đó họ đã vượt qua nạn khỏi. Thì trong cái thời gian đó chúng tôi cũng thấy vui buồn, vui và cũng hơi buồn vì có một số người đã mất. Nhưng vui là gia đình đó đã trấn an được qua cái sợ hãi, không còn sợ hãi nữa. Thì họ sẽ vui mừng, họ cảm ơn chúng tôi. Và chúng tôi đã nhắc nhở họ từ nay về sau hãy cố gắng niệm Phật, khi bước ra đường cố gắng niệm đó. Thì Long Thần Hộ Pháp sẽ giúp cho gia đình đó được toàn nguyện. Đó là những cái kinh nghiệm hoặc những cái gì chúng tôi đã gặp nay xin chia sẻ quý vị. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị thấy thật là một cái câu hỏi mà quý vị đưa ra mà được Thượng Tọa Duy Chấn đã trả lời rất ngắn gọn và xúc tích, thì chúng ta thấy là rất ngạc nhiên. Thì tại sao mà các vị bây giờ lại lệ làng về thời gian quá, có phải không ạ? Thì thật ra là để tránh cái trường hợp mà chúng ta có câu hỏi nhiều mà không trả lời hết được. Vì vậy cho nên là ban tổ chức chúng tôi đã phân công, nếu giả sử những vị giảng sư nào có may mắn được nhận được câu hỏi của quý vị thì sẽ trả lời trong vòng 5 phút thôi. Chỉ trong 5 phút đó mà Thượng Tọa đã trả lời rất ngắn gọn, hy vọng các vị sẽ hiểu được câu hỏi này và có thể có một cái sự rất hài lòng về câu hỏi vừa qua. Dạ, câu hỏi thứ hai là ngày xưa con có rất nhiều nỗi sợ hãi, những sợ hãi mà các thầy đã liệt kê lúc hồi sáng đó. Các vị nhớ không? Sợ hãi đủ điều đó, nhiều mặt lắm. Từ khi con trở thành Phật tử, con có duy nhất nỗi sợ hãi đó là sự tái sanh. Cái ý này vị Phật tử muốn nói hồi xưa thì con chưa là Phật tử thì con có nhiều cái sợ hãi y như là các thầy hồi sáng đã trình bày. Nhưng bây giờ nhờ đi Phật tử rồi, nhưng mà những cái sợ hãi ở ngoài đời á, thì bớt rồi. Nhưng mà còn một cái còn sợ hãi, đó là sự sợ hãi về sự tái sanh. Thì ở đây thì có lẽ là chúng tôi được biết là trong huynh đệ của chúng ta có một người rất khéo ăn nói, mà hy vọng thì cái câu hỏi này nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Thì chúng tôi sẽ xin mời Đại Đức Thích Thiện Trí, đã tốt nghiệp cao cấp giảng sư của Ban Hoằng Pháp Trung ương. Hiện nay Đại Đức là Phó Ban Hoằng Pháp của tỉnh Quảng Ngãi và cũng là giảng viên của trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi. Xin mời Đại Đức Thích Thiện Trí sẽ trả lời câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Ủa?
Đây, gần mình mà không biết.
Chưa hết mà bị người ta khen. Khen quá tái hen. Cho nên là đúng cái câu hỏi này cũng là một câu hỏi rất là khó. À, nói tôi là khéo ăn nói mà thật ra không có khéo gì hết. Cho nên khen cái là sợ tái hen. Cho nên là cũng hơi lo. À, về câu hỏi này, có một người Phật tử hỏi: ngày xưa con có rất nhiều sự sợ hãi, nhưng sợ hãi mà các thầy đã liệt kê lúc sáng, từ khi con trở thành Phật tử, con có duy nhất nỗi sợ hãi, đó là sợ hãi tái sanh. Câu hỏi này hết sức là dễ thương, mà chắc có lẽ là của một người Phật tử, nhưng cũng có thể đại diện cho bao nhiêu người con Phật. Mà bản thân chúng tôi cũng phải lo vấn đề sợ tái sanh. Vì sao vậy? Sanh tử sự đại, sanh tử là việc lớn. Cho nên hôm nay chúng ta đến đây là vì sợ sanh tử mới đến đây, để tu tập, để hóa giải, để cho mình khỏi bị tái sanh. Hay nè, cho nên chúng tôi thiết nghĩ: tử sanh là ải phải qua, đi mãi nhưng ai chẳng tới nhà, qua lại sáu đường cùng ba cõi, muốn qua ắt niệm Phật Di Đà. Hôm nay chúng ta nãy giờ mình niệm Phật Di Đà, chắc chắn rằng sẽ có thể hóa giải cái cuộc sống hiện tại và chúng ta khỏi bị tái sanh. Cái vấn đề tái sanh như quý vị lo, đây là điều rất là tốt. Chẳng hạn như ngày Ngộ Đạt Quốc Sư vẫn còn tái sanh, tái sanh duyên của Ngọc Lam Quốc Sư quý vị coi rồi không nào, cũng còn tái sanh. Cho nên ai lo cái này điều này thì chúng tôi nghĩ đây là một điều tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta làm thế nào để hóa giải được tái sanh? Quý vị là những người Phật tử giữ năm giới. Giữ năm giới thì sau khi tái sanh trở lại làm người. Tu tập thiện, tái sanh lên cõi trời. À, tu tứ diệu đế thanh văn, chứng được tứ quả A La Hán, lục độ Ba La Mật, được Bồ Tát. Phải vậy không quý vị? Đó, nếu quý vị tu tập thiện thì 10 con đường đó quý vị tu theo những cái nước thang đó thì quý vị sẽ được tái sanh về đâu. Khi chúng tôi đi tụng hộ niệm cho những người Phật tử, chúng tôi thấy thế này: có nhiều người khi hấp hối thì cái hơi nóng nó ra chỗ nào, hơi ấm ra chỗ nào, chính là thần thức nó ra cái chỗ đó, thì chúng ta có thể đoán được cái người đó sinh về đâu. Có câu thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân trung ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, ngạ quỷ cước tâm xúc. Vì thời gian không có cho phép, cho nên chúng tôi không giải được câu này, không có giảng cho quý vị, mà chỉ giải thích cho quý vị là gì: khi hơi ấm, nếu quý vị lên hơi ấm mà lên đầu thì quý vị về cõi thánh. Hơi ấm ra ngay hai con mắt là sanh thiên.
ra nhũ nhân trung, quý vị sanh làm người. Dưới bụng, quý vị sanh vào ngạ quỷ. Và hai đầu gối, quý vị sanh lò lò bằng sanh. Dưới lòng bằng chân, thì cái hơi ấm mà ra chỗ lòng bằng chân, thì quý vị rơi vào địa ngục. Cho nên ngay trong đời này, chúng ta biết tụng kinh, niệm Phật, thì chắc chắn rằng có thể hóa giải được cái sự tái sanh cho quý vị đến nơi con đường lành, bằng cách quý vị quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, tu thập thiện, tu tứ diệu đế, hay là tu lục độ ba la mật, thì chúng ta cũng có thể biết được đời sau chúng ta sanh về đâu. Cho nên quý vị cũng khỏi phải lo âu nhiều. Cũng như hôm rồi chúng tôi nói, khi quý vị lo những việc lo nhiều quá cũng không có lợi ích gì mấy, mà mình chỉ biết lo vấn đề là con đường sanh tử. Cho nên chúng tôi bữa đọc mà quý vị biểu đọc lại, thì bữa hôm rồi đó là nỗi lo, hôm nay tức là sợ. Lo và sợ cũng tương đối với nhau thôi, phải nào? Như vậy thì tôi đọc lại cái bài đó, là quý vị hiểu được cuộc đời là vô thường. Quý vị cố gắng ráng tu hành niệm Phật thì quý vị sẽ có thể hóa giải. Đừng tham tiếc nghe. Xin thưa quý vị, đừng tiếc của. Nếu ai tiếc của sẽ tái sanh trở lại đây. Nếu ai tiếc của thì sẽ trở sanh trở lại làm con người để giữ của. Có khi xin lỗi quý vị nghe, có những câu chuyện tiền thân Đức Phật đã có chỉ dạy, có nhiều người tiếc của trở lại làm con chó giữ nhà. Thấy nè, có không? Bây giờ chúng tôi không phải bài giảng, cho nên chúng tôi không có thời gian để mà giải thích cho quý vị. Chỉ là mong quý vị thấy cuộc đời là vô thường. Tôi đọc lại bài thơ đó. Dếp dưới giường lấy giường vội biệt, sống ngày nay đâu biết ngày mai. Mạng người hô hấp tỉnh thay, nghĩ câu tiễn biệt tiền đầy mà đau. Chiều rủ xuống cỏ sầu xanh biếc, bia mộ trơ một chiếc lạnh tanh. Nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng, người đời đến thế đã xong một đời. Dưới chân biết tìm nơi giải thoát, quý vị biết rồi đó, đi đến đây là biết tìm nơi giải thoát đó. Dưới chân biết tìm nơi giải thoát, biết tìm nơi chánh giác quy y. Luân hồi dứt hẳn có khi, luân hồi dứt hẳn có khi, bên bờ giác ngộ còn gì mà phải lo âu dữ vậy. Thì xin chân thành cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là câu trả lời của Đại Đức Thiện Trí đã làm cho chúng ta có thể hóa giải được cái sự tái sanh mà chúng ta đã hiểu được. Các vị muốn tu cỡ nào thì theo cái pháp môn đó, muốn tu cõi thiên thì tu thập thiện, phải không ạ? Muốn thành Phật thì phải tu coi những gì mà Đức Phật đã đưa ra, có nghĩa là phải thực hành bi trí và dũng, dạt hết những phiền não. Muốn trở thành Bồ Tát, tu theo tái sanh về Bồ Tát.
Ở đây thì có hai câu hỏi cùng một người hỏi, chúng tôi sẽ kết hợp lại thành một câu. Kính bạch quý thầy, chúng con là những Phật tử đã già, không biết già cỡ nào, già, thường nhiều bệnh tật, một lô bệnh các vị nghe coi ai bị chứ cái gì nha. Bệnh ung thư, huyết áp cao, tiểu đường, đau lưng, nhức chân, ngày nào cũng muốn thuốc như ngày nào, sợ đau bệnh quá. Làm sao để chúng con có thể nhiếp phục được sự sợ hãi khi tuổi chúng con về già mà chúng con đang bị bệnh nặng kinh niên? Và làm sao để nhiếp phục được sự sợ hãi khi chúng con đang bị cô đơn? Già rồi phải cô đơn chứ sao, sống chung sao nữa. Rồi, câu hỏi này thì lẽ ra cái tâm lý thì hình như là các cô, cái giọng này là giọng của người nữ là phải. Cho nên tôi đoán, tôi nghe bằng lỗ mũi đó mà, thì tôi có thể tôi nhờ một sư cô đồng cái tâm tư của quý vị sẽ giải đáp câu này. Xin kính mời để coi mặt sư cô nào sáng láng một chút. Dễ thương dễ mến nè. Bây giờ nói đại thôi, sư cô mời sư cô Thuần Liên ạ. Là sư cô là giảng thành viên của đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp thành phố. Xin mời sư cô Thuần Liên. Xin chào sư cô.
Mà trước khi trả lời câu hỏi thì con trò xin tặng quý vị một cái bài thơ Mùi Thương của Hòa Thượng Chân Thiện. Thương mây thơ thẩn về đâu, thương trăng hiu quạnh giữa bầu hư không. Gió giữa dòng, thương cành hoa héo giữa lòng hoa linh. Thương người giữa cuộc tử sinh, thương vô thường đến biết mình ra sao. Thương người khổ nhọc lao đao, thương cơn thất vọng biết bao nhiêu lần. Thương người, thương chưa thấy rõ đạo màu, thương chưa nắm được mối đầu trầm luân. Cái vế của chúng ta là 6 câu cuối. Thương người giữa cuộc tử sinh, thương vô thường đến biết mình ra sao. Thì Đức Phật nói, nếu mà cũng cái chết, nhưng mà chúng ta biết thương mình. Mà trong kinh hệ Nikaya, Đức Phật dạy, người biết thương mình là người có 4 điều cần phải làm trong cuộc sống mỗi ngày. Đó là đầy đủ đức tin, đầy đủ giới đức, trì giới, đầy đủ sự bố thí, đầy đủ trí tuệ. Mỗi ngày mà chúng ta phân cái thời gian ra, chúng ta có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mà hầu hết cái đạo tràng của chúng ta là niệm Phật, thì chúng ta phải tin tuyệt đối có Đức Phật A-di-đà và có cái thế giới cực lạc A-di-đà. Cái hạnh là đi đứng nằm ngồi chúng ta khắn chặt vào câu niệm Phật A-di-đà, và đồng thời phải có cái nguyện lực về thế giới cực lạc A-di-đà. Thì khi đó chúng ta chết bất cứ lúc nào cũng được. Ta nói sống là động nhưng lòng luôn bất động, lọc sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên vui danh lợi mãi coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vì vậy mà cái điều thứ nhất, nếu chúng ta có câu niệm Phật khắn chặt trong cái đi đứng nằm ngồi, nó sẽ thanh lọc cái thân cái khẩu ý chúng ta. Nếu chúng ta tu đúng pháp thì nó sẽ dẫn đến 8 kết quả. Bởi vì Đức Phật sau khi chuẩn bị nhập Niết Bàn thì có một vị tỳ kheo đến hỏi bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, giáo pháp của Như Lai người nào cũng mang nhãn hiệu là chánh pháp, thì làm sao chúng con biết đâu là Phật pháp, đâu là phi pháp? Đức Phật mới đưa ra 8 tiêu chuẩn. Nếu giáo lý nào sau khi thực hành xong đem đến sự thiểu dục tri túc, sự ít ham muốn, không còn tham dục, tức là bớt ăn, bớt ngủ, cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy, thì chúng ta thấy chúng ta tu đúng pháp. Mà chúng ta tu càng ngày mà khó ăn, khó ngủ, khó mọi thứ, danh cũng thích mà lợi cũng nhún vào, thì chúng ta kiểm chứng lại mình, đó là sai pháp. Điều thứ hai, nhẹ nhàng trước cái sóng gió, cái cuộc sống vật chất. Chúng ta tu đúng pháp thì chúng ta nhẹ nhàng trước cái kinh tế mà chúng ta gia đình bị suy sụp, mà chúng ta cố gắng nỗ lực tinh cần tinh cấn tấn siêng năng làm việc trong chánh nghiệp, dẫn đến cái sự chánh mạng mà nó đưa đến thất bại, chúng ta vẫn có cái câu niệm Phật và lòng chúng ta rất là thanh thản trước cái sóng gió của cuộc đời. Điều thứ ba là người nào mà tu đúng pháp thì chúng ta sẽ đưa đến sự thanh tịnh độc cư, không đưa đến sự ồn náo. Khi mà đây là nó cái vế thứ hai là cái cụ này sợ cô đơn, không có con cháu gần, thì chúng ta sư cô nghĩ là cụ ráng cố gắng mà khắn chặt vào câu niệm Phật hơn, và khi đạt đến một cái trình độ tâm thanh tịnh thì tự nhiên nó thích sống một mình và nó rất là yên tĩnh trong cô đơn. Mà các vị thiền sư hay nói thường độc hành độc bộ, thường cư niết bàn bỏ lộ đó. Bởi vì trong cái tự mình thắp đuốc lên mà đi của Hòa Thượng Minh Châu á, có dịch là: này các tỷ kheo, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, chớ nên nương tựa vào một ai khác. Vì vậy mà chúng ta tu mà đến một cái năng lực mà niệm Phật mà nó thanh tịnh, tự nhiên chúng ta thích ngủ một mình, chúng ta thích đọc sách một mình, chúng ta thích yên tĩnh một mình, không có cần cháu con nữa. Đó là cái vế thứ hai. Rồi nếu cái đó là cái câu niệm Phật, mỗi ngày chúng ta có đầy đủ đức tin, đầy đủ sự trì giới, tức là 5 giới, mỗi chiều chúng ta phải kiểm tra lại mình, hôm nay mình đã khiếm khuyết giới nào, phải đưa lên một cái bảng và ghi ngay trên gốc cột, ngày mai chúng ta bổ khuyết 5 giới cho tròn. Khi cái giới đức của chúng ta tròn thì chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Bởi vì chúng ta tròn cái giới thì tâm chúng ta an ổn, mà chúng ta an ổn thì cái chết nó đến bất cứ lúc nào cũng được. Nên nói là thương người giữa cuộc tử sinh, thương vô thường đến biết mình ra sao. Bởi vì mình có phước, mình có trí tuệ, mình có giới rồi thì chết bất cứ lúc nào cũng được. Gọi là lúc đó gọi là thương người giữa cuộc tử sinh, thương vô thường đến biết mình có sao. Bởi vì nói chết hay sống ta không quan ngại, nếu bỏ đi ta bỏ tức thì. Nếu trong mỗi sát na thời gian của chúng ta biết làm việc thiện, làm sống thanh thản cho bản thân, sống hữu ích cho gia đình, cho mọi người xung quanh, thì chúng ta chết bất cứ lúc nào cũng được. Mới nói là một triết gia mới nói, nếu một ngày, sau một ngày làm được nhiều việc, chúng ta sẽ có được một giấc ngủ yên lành. Sau một đời người làm được nhiều việc, chúng ta sẽ có sự ra đi thanh thản. Chính cái phước đức, chính cái trí tuệ, chính cái sự trì giới, nó sẽ hộ chúng ta đưa đến sự yên vui, yên ổn trong từng sát na, yên vui, yên ổn bất cứ lúc nào. Dập cục đá chết cũng được, gia đình bị tai nạn chết cũng được, bất cứ lúc nào khi vô thường đến cũng được. Vì vậy mà sư cô xin gửi đến quý vị là khi cái già, cái bệnh, cái chết, nếu mà quý vị có niệm Phật mà đúng mức rồi thì đau nhất nó cũng không còn đến bao nhiêu đâu, và cũng không bao giờ thấy khổ đau. Xin chúc quý vị cố gắng tạo phước bằng đầy đủ đức tin, đầy đủ sự niệm Phật, bồi đầy đủ sự bố thí và đầy đủ trí tuệ, mỗi ngày nghe Pháp nhiều hơn. Kính chúc đạo tràng luôn thành công.
Xin cảm ơn lời câu trả lời của sư cô. Quý vị thấy là đoàn giảng sư bây giờ trẻ, nói ra toàn văn với thơ, không? Tôi nghe tôi sợ. Tôi chưa thuộc câu thơ nào hết, mà tôi nghe là tôi thấy tôi rợn rồi, phải không? Rất là hay. Nhưng mà sư cô, không biết là quý vị có nghe sư cô nói cái câu này mà tôi thấm thía, là cái câu gì? Mình không sợ cô đơn ngủ, mình vẫn thấy hạnh phúc, phải không ạ? Vì sư hỏi các bác là nó khác. Lỡ các vị già mà người ta vì không thích vấn đề cuộc sống vợ chồng, ta ngủ ly thân, người ta ngủ riêng cũng là cô đơn vậy, phải không ạ? Nhưng mà cái cô đơn nó khác với ý cô đơn mà sư cô đây nói, phải không ạ? Khi chúng ta hiểu được cuộc sống nó bản chất nó là giả, chúng ta biết tu học thật sự thì chúng ta không sợ cô đơn, mà chúng ta chẳng sợ gì, chỉ cần chúng ta bình tâm thanh thản để sống trong một cái hàng ngày, một cái chuỗi thời gian bằng một cái tâm thanh tịnh, thì nó chết một cách rất nhẹ nhàng, không lo ngại gì cả. Đó là những cái cốt ý của sư cô đã trình bày cho quý vị. Cái câu hỏi kế tiếp: nhìn dòng chữ thì biết ngay là của người nữ, nhưng mà câu hỏi thì nó lại khác. Tôi xin đọc sơ qua. Bạch thầy, có nỗi lo về bệnh tật nan y gia truyền, túc nghiệp thân phát mùi kỳ lạ, làm cho người xung quanh khó chịu. Mùi này không biết mùi gì. Làm sao hết bệnh ghen của dòng họ? Tôi xin hỏi lại quý vị, tôi tóm tắt câu này tự dài, tôi chỉ nói một câu là Phật tử này hỏi rằng, làm sao để hóa giải bị bệnh gen di truyền về bệnh nan y, mà cô này cổ ghi là chữ gen. Tôi với các vị không hiểu làm sao chữ gen nó khác, phải không ạ? Mà chữ gen là nó khác. Ở đây có chữ G, E, N, các vị đọc là sao? Gen hay là gen? Nhưng mà được hơn cái là nó có cái câu bệnh nan y, tôi biết ngay là cái gen di truyền. Mà hễ đụng tới gen thì coi như là đàn ông trả lời. Để đáp ứng được câu hỏi này thì chúng tôi, để coi các thầy, có mấy thầy, các vị nhắm thầy nào được mà được trả lời phù hợp. Tôi chắc có lẽ xin mời thầy Đức Trường đi. Thầy Đức Trường là ủy viên ban giáo dục cũng như là ban hoằng pháp của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là chánh văn phòng của đoàn giảng sư ban hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng câu trả lời này của thầy Đức Trường sẽ đem lại những cái thỏa mãn câu hỏi cho đối với quý vị. Xin cung thỉnh đại đức Đức Trường. Mượn nữa hả?
Thưa tất cả các vị, chúng tôi nhận được một cái câu hỏi mà xin thưa trả lời cũng khó lắm. Khó chỗ là có mùi mà chúng tôi cũng không biết mùi gì.
Thầy cứ biết có mùi là được rồi.
Trong câu hỏi Phật tử đề cập, đây là một trong những chứng bệnh mà được gọi là di truyền. Di truyền từ từ cha mẹ hay từ ông bà, từ trong dòng họ. Và Phật tử cho rằng đó đó là một sự di truyền. Và tới đời của Phật tử thì Phật tử lại cũng bị một cái chứng bệnh có mùi đó. Xin thưa Phật tử này phải nói rằng rất dũng cảm để nói lên cho mọi người biết rằng mình có mùi. Nhưng mà xin thưa, không phải là Phật tử này có mùi không, mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả ở đây ai cũng có mùi. Tại sao? Các vị nghĩ đi, 3 ngày mà các vị không tắm, các vị thấy có mùi không? Chúng tôi mà 3 ngày, 4 ngày không tắm, thậm chí có khi 5, 6 ngày không tắm, là tự nhiên nghe một cái mùi thum thủm liền. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng ai cũng có mùi. Nhưng chỉ có điều là nếu vị nào mà khéo chút xíu, là mình có cái mùi đó, cái mình xịt xịt cái gì vô là tự nhiên nó bay mùi. Như vậy rõ ràng ai cũng có mùi cả. Cho nên Phật tử này phải nói rằng rất dũng cảm, có nghĩa là không dùng cái loại gì đó mình xịt xịt vô để cho nó bay mùi, mà vẫn giữ nguyên một cái mùi riêng đặc trưng của mình. Cái mùi này tại sao có? Thì xin thưa tất cả chúng ta đều phải trả lời là nó dựa trên nền tảng của nhân và quả. Cái nhân và quả nó dựa trên cái do 3 nghiệp, từ một cái nghiệp thân nghiệp, từ một cái khẩu nghiệp và từ do ý nghiệp mà nó tạo ra những cái mùi này. Chẳng hạn như có nhiều người chúng tôi biết có những cái mùi mà rất kỳ lạ, một cái mùi thoang thoảng nó tỏ ra từ cái thân của người đó. Nhưng mà nếu như các vị mà không từng quen với vị đó, các vị nghe cái mùi thoang thoảng đó, các vị cứ cho rằng người này đang xịt nước thơm, nhưng mà thật ra người này chưa hề dùng nước thơm, không hề dùng một loại nước hoa nào cả. Rồi có một lần nọ, có một vị sư tăng, vị đó đi vào trong triều của một vị vua, và trong lúc nói chuyện thì nhà vua nghe một cái mùi thoang thoảng bay ra từ cái miệng của vị sư tăng đó. Nhà vua mới giận quá, nhà vua nói: thầy là một nhà sư rồi mà tại sao thầy còn xịt xịt cái gì vô để cho nó thơm như vậy? Có nghĩa rằng đối với một sư tăng là không nên dùng những cái loại nước mà xịt xịt như vậy. Mà tại sao vị này đã tu rồi mà còn xịt cái chất thơm vô miệng, để mỗi lần mở miệng ra nó thoang thoảng một cái mùi thơm, và mùi thơm đó làm cho người khác phải ngây ngất cái mùi thơm của mình. Cho nên trách tội nhà sư đó. Nhưng mà sau đó nhà sư đó mới thưa lại với đức vua rằng nhà sư từ nhỏ đã đi tu rồi, và từ nhỏ cho tới giờ phút này nhà sư chưa bao giờ xịt xịt một cái chất nào vô miệng cả. Tuy nhiên người nhà của nhà sư cũng nói giống như nhà vua, cứ mỗi lần nhà sư mở miệng nói chuyện là tự nhiên một cái mùi thoang thoảng từ trong miệng của nhà sư đó, và nó lan tỏa ra cả không gian, và mọi người đều có thể ngửi thấy một cái mùi thơm này. Thì sau đó nhà sư mới nói mùi thơm này không phải tự nhiên mà có, mà cái mùi thơm này đó chính là một cái quả tốt đẹp mà nhà sư đã gieo trong quá khứ. Có nghĩa rằng đây là nhà sư đã gieo một cái nghiệp về khẩu, nhà sư đã nói những điều tốt lành đối với mọi người. Từ khi mà nhà sư biết tu, chưa bao giờ nhà sư nói những lời mà vi phạm vào 4 cái lỗi. Lỗi thứ nhất là lỗi nói dối, là không có nói dối. Lỗi thứ hai là nói những lời ác ngữ. Lỗi thứ ba là nói những cái lời đâm thọc, gọi là đâm bị thóc mà thọc bị gạo, là nhà sư không nói. Và lỗi thứ tư là nhà sư không nói những lời thiêu dệt để cho mọi người sợ hãi thêm. Chẳng hạn như hiện nay chúng tôi biết đang có một cái chứng bệnh mà không thể trị được, đó là bệnh HIV. Nhưng mà bệnh HIV không đến nỗi cả gia đình và cả dòng họ đó, hay cả những người thân bạn bè phải xa lánh người đó. Bởi vì cái bệnh đó nó chỉ là không trị được thôi, chứ nó không có lây lan. Thế nhưng có nhiều người họ đã tô vẽ thêm một cái bệnh HIV, nói rằng cái bệnh đó là bệnh chết người, và hiện nay là không có một cái chất gì có thể trị được, chỉ có một chất duy nhất mà trị được cái bệnh đó. Các vị biết chất đó chất gì không? Dạ chỉ có xi măng thôi. Chỉ có xi măng mới trị bệnh đó. Như vậy thì bệnh đó không không đáng để chúng ta xa lánh người thân của mình. Tuy nhiên vì do nói những lời thiêu dệt trên từ đó, chúng ta sợ hãi. Như vậy thì nhà sư này có thể nói rằng từ lúc nhà sư tu và sau đó khi cho tới giờ phút này, nhà sư đó cũng chưa bao giờ bị bốn cái lỗi đó. Và do nhân duyên đó cho nên đời nào sinh ra nhà sư cũng có một cái phước báo. Cái phước báo đó là một cái hơi miệng từ từ trong những lời nói của nhà sư, nó cứ thoang thoảng ra một cái mùi thơm. Đây là nó dựa trên nền tảng của nhân và quả. Các vị sẽ thấy nền tảng của nhân quả này rõ hơn khi các vị tụng qua thời kinh Địa Tạng, hay các vị sẽ tụng qua một cái thời kinh Từ Bi Thủy Sám, hay các vị tụng qua thời kinh Lương Hoàng Sám. Đây là những bài kinh mà có đề cập đến cái vấn đề nhân quả. Các vị tạo ra một cái nhân gì thì các vị gặt lấy một cái quả đó. Chẳng hạn như một người Phật tử nói rằng Phật tử này đang có một cái chứng bệnh mà nó phát ra một cái mùi gì đó, thì xin thưa cái mùi này nó có thể là một mùi thơm, mà nó cũng có thể là một mùi thung thủng nào đó. Nhưng mà tất cả đều là do cái nghiệp thân, nghiệp khẩu của người đó đã tạo ra trong quá khứ. Cho nên ở đây chúng ta đổ thừa đây là bệnh gọi là bệnh di truyền, một cái bệnh gen. Thì xin thưa cách đổ thừa của các vị thì nó cũng gọi là tạm tạm đúng đối với góc độ thế gian, nhưng mà đứng ở góc độ của nhà Phật thì nó không hoàn toàn đúng hẳn. Mà góc độ của nhà Phật mà nếu như cả nhà đều bị cái bệnh đó thì đây chính là một cái vấn đề gọi là cộng nghiệp. Có cộng nghiệp có nghĩa là tất cả những người đó cùng một cái nghiệp giống nhau, cho nên được sống chung một nhà giống nhau và cùng một cái bệnh giống nhau, thì đây được gọi là cộng nghiệp. Với những nghiệp xấu như vậy thì chúng ta cần phải có sự thay đổi. Thay đổi về ba lỗi của thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, và bốn lỗi của miệng, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái thân và có một cái miệng, và lúc này nó không còn có những cái mùi gì mà người ta khó chịu, mà chỉ có những cái mùi mà khi các vị nói ra, hay là các vị đi đâu và các vị đứng đâu, tất cả mọi người đều ưa thích, thì đây chính là cái nghiệp lành. Trong câu hỏi này Phật tử còn đề cập đến một cái chữ như. Cái chữ như mà được đề cập trong một cái bài thơ của thiền sư Phước Hậu. Cái chữ như đó nó có giống với một cái thập như thị, tức là 10 cái như thị trong kinh Pháp Hoa hay không? Thì xin thưa vấn đề bài thơ mà đề cập cái chữ như của thiền sư Phước Hậu đó chính là bài thơ Phật Pháp lưu truyền tám vàng tư, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ một chữ như. Đây là bài thơ mà có thể nói rằng thiền sư Phước Hậu ngài đã tu chứng. Có nghĩa rằng cái tâm của ngài, ngày xưa ngài học thì ngài nhớ nhiều lắm, nhưng sau một quá trình tu chứng thì ngài chỉ còn nhớ trên đầu một cái chữ như thôi. Thì cái chữ như này nó đồng nghĩa với 10 cái danh, 10 cái tên trong như thị được đề cập trong kinh Pháp Hoa. Đây là một cái quả vị tu chứng để trở về với một cái tâm như như. Như như ở đây có nghĩa rằng thấy pháp như thị, các pháp là như vậy, cho nên không có còn phân biệt. Có nghĩa rằng đối với người nào phân biệt một cái mùi mà thơm, hay là một cái mùi xấu, hay là mùi bất cấu, hay mùi bất tịnh, xin thưa đó là do mình chưa đạt tới một cái trình độ. Còn khi mình đạt tới một cái trình độ Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa rằng lúc đó là mình sẽ nhớ đến câu bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Có nghĩa rằng mình không còn nghe một cái mùi gì cả. Thì đó chính là như thị. Đó chính là cái chữ như mà được đề cập trong bài thơ của thiền sư Phước Hậu. Và chữ như trong 10 cái như thị trong kinh Pháp Hoa là giống nhau. Đó là những lời chúng tôi muốn chia sẻ cùng với Phật tử đã đặt câu hỏi này và chia sẻ cùng với tất cả các vị. Và cũng mong tất cả các vị nếu có những cái mùi mà mọi người ưa thích thì các vị cần phải tu tập ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và một lúc nào đó chúng tôi hy vọng tất cả các vị ngồi đây đều có một cái mùi mà nó giống như là một cái mùi trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn câu trả lời của thầy Đức Trường. Qua cái câu trả lời của thầy Đức Trường thì tôi nhớ có hai ý thôi à. Một là mùi hương, không biết thơm hay là không thơm. Hai là chữ như. Thì chúng ta thấy rằng nếu giả sử trong cuộc đời này mà chúng ta, cái người chúng ta toát ra cái hương thơm từ mắt, tai, mũi, lưỡi cho tới thân người của mình, hoặc là 84.000 lỗ chân lông toát ra hết chẳng hạn mùi thơm, thì đi đến đâu chúng ta khổ càng nhiều chứ chẳng có sung sướng gì, phải không ạ? Trước mắt là ong với bướm, nó thấy mùi thơm là nó chích tùm lum sưng hết cả người. Bây giờ nếu mà mùi hôi á, thì chúng ta cũng khổ bởi vì người ta xa lánh. Thì thôi gì, như là nãy thầy Đức Trường đã nói, những cái mùi hơ thơm hoặc là không thơm mà thế gian thường muốn đó, chúng ta đừng muốn. Chúng ta chỉ muốn một mùi đơn giản không thơm mà cũng không phải là không thơm, đó là cái hương vị giải thoát của trong con người chúng ta. Nếu có biết tu tập thì nó toát ra cái hương giải thoát, thì hương đó ong bướm nó chích là nó gãy cái vòi nó liền, mũi nó chích cũng gãy vòi. Mà hễ gió mà đi ngược gió thì hương thơm của giới hạnh của chúng ta nó sẽ ngược chiều gió, không bị ảnh hưởng trong cuộc đời, có phải không ạ? Đó là tôi nhớ cái mùi hương đó. Cái thứ hai là chữ như. Như là thầy Đức Trường có nói chữ như đó, quý vị biết chữ nho, chữ như là một bên là bộ nữ, một bên là bộ khẩu. Nữ là con gái, khẩu là cái miệng, phải không ạ? Bây giờ mình tu hành nhiều rồi, bây giờ chứng đắc rồi, thì giờ cái các cụ ý cao siêu, bây giờ mình cứ đưa về thực tế trong cuộc sống của chúng ta, chữ như thế nào, chỉ làm sao các vị học, các vị tu như thế nào, các vị chỉ nhớ trong đầu một chữ như là đủ rồi. Nhưng mà các vị, chắc tôi nghĩ các vị cũng không nhớ hết một chữ đâu, nửa chữ cũng được, phải không ạ? Nhưng mà nửa chữ bên tay trái hay tay phải có được. Chữ Hán, chữ như nó chia làm hai, bên trái là bộ nữ tượng trưng cho người nữ, bên phải tượng trưng bộ khẩu là cái miệng. Giờ các vị nhớ cái chữ như nửa bên nào? Các vị muốn thích nửa bên nào? Chữ như nhớ một chữ không hết, giờ nhớ nửa chữ như. Bên tay trái là người nữ, mà bên tay phải là bộ khẩu là cái miệng. Chúng ta muốn nhớ bên nào? Bên trái hả? Ủa, phụ nữ cũng thích bên trái nữa hả? Vậy phụ nam? Phụ nam bên nào? Im lặng bẽn lẽn quá ha. Đúng tim đen nói đại, thầy trả lời thế cho tim trái phải không? Rồi, ở đây sở dĩ Quang Thành nói như thế để cho chúng ta thấy rằng khi nào sống trong cuộc đời mà chúng ta đối diện với nữ sắc mà tâm chúng ta không có loạn động, như có nghĩa nhớ chữ như là nhớ người nữ, mà nhớ người nữ thì không bị ảnh hưởng sao lãng tâm dao động, có nghĩa là chúng ta giải thoát, phải không ạ? Nhớ nửa chữ như bên gái tôi cũng động viên khuyến khích hết trơn. Và giờ nhớ nửa chữ như bên tay phải là nhớ cái bộ khẩu, là nhớ cái miệng, có nghĩa là đừng tham ăn, đừng nói nhiều và phải tịnh tu, phải không ạ? Thì cái nhớ nửa chữ như đó mà tâm hồn chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đạt được giải thoát ở trạng thái như bất động. Đó là cái ý đó để xin nhắc lại cho quý vị. Ủa sao ông vỗ tay vậy? Giải thích nha. Bây giờ hỏi cái tiếp. Ở đây chúng tôi sẽ tóm lược lại là làm sao nhiếp phục được cái sự lo sợ của bản thân con. Bởi vì lòng lo sợ của con khi sắc sanh đó là phải tiêu diệt những cái kiến và gián, như thế có tội không? Bởi vì trong cuộc sống của nhà con á thì có kiến với có gián, nhưng mà chẳng ai mà xịt để trừ khử á, vì tinh thần là giữ được vệ sinh gia đình, cho nên con hy sinh, con mua thuốc xịt, con xịt kiến, xịt gián. Nhưng mà không biết là cổ có hy sinh để xịt mũi không nữa. Và đặc biệt nữa, không biết gà vịt ở trong nhà không biết có xịt luôn nữa không. Từ giờ H5N1 nhiều quá, không biết có diệt không. Thì bây giờ ở đây thì
Lòng của cô ta muốn giữ được vệ sinh gia đình cho nên buộc cô ta phải dùng thuốc xịt kiến để diệt trừ kiến và gián. Như thế mà mặc dù mà hành động của cô ta làm như thế mà cô ta vẫn có một cái sự xăm sám hối. Như vậy thì bản thân cô ta có tội hay không? Thì thật ra thì chúng ta cũng biết là người nữ rất là yếu đuối. Khi mà lo sợ thì chỉ có một phái nam mới đứng ra để làm bình phong che chở cho các vị thôi, đúng không ạ? Cho nên là câu hỏi này tôi nghĩ là chắc là tinh thần của phái nam thì nó mạnh mẽ hơn. Cho nên là kính nhờ thầy nào mỉm cười vậy ta? Ủa thầy này? Thôi thôi mời thầy Dũng Tiến phải không ạ? Ờ thôi xin mời thầy Dũng Tiến trả lời chắc đắc ý câu này. Xin mời thầy. Thầy Dũng Tiến thì ngài đã tốt nghiệp trường cao đẳng Phật học và cũng đã tốt nghiệp cái khóa giảng sư cao cấp khóa 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay sẽ trả lời câu hỏi này. Xin kính mời Đại Đức Dũng Tiến. Một tràng pháo tay, đúng rồi.
Qua cái câu hỏi vừa rồi đấy, thì đây là một cái tâm trạng chung của tất cả Phật tử chúng ta đang ngồi trong đạo tràng này. Tuy rằng nó dễ nó cũng không dễ, mà khó cũng không khó, mà nó hay, mà nó cũng bình thường giản dị, mà nó sâu sắc vô cùng. Thì chúng ta thấy vừa rồi quý giảng sư có nói về cái nhân quả đấy, thì mình thấy rồi, nhân quả đó thì nó không bao giờ nó sai chạy, từng kẻ tơ sợi tóc đi vào cuộc sống. Tuy nhiên gần đây á, mình thấy á, đất nước á, đang động viên trên vấn đề mà khử trùng hoặc là H5N1 chẳng hạn. Thế thì cái giới sắc sanh ấy, Đức Phật dạy á, thì rất là cụ thể rõ ràng, và cái nhân quả nó cũng không bao giờ sai chạy. Thì mình thấy á, cái vấn đề mà mình sắc sanh mà đem lại là ích cho cộng đồng, đem lại hạnh phúc cho muôn loài, thì cái sắc sanh đó đó mình thấy nó nặng hay là nó nhẹ. Tuy nhiên đứng về cái luật nhân quả không sai chạy, nhân lớn thì quả lớn, nhân nhỏ thì quả nhỏ, không nhân thì không quả. Thế thì đứng về cái phương diện mà để mà xử lý cho cái việc câu hỏi, cái câu mà sắc sanh này đó, thì thực ra đó tội nó nhẹ thôi, nó nhỏ thôi. Bây giờ mình thấy không có một cái quốc gia nào, không có một cái xã hội nào mà lên án giết côn trùng, không bao giờ có cái chế độ đó. Nhưng mà mình thấy á, cái vấn đề sắc sanh nhưng mà nó không đem lại là sự bất hạnh cho con người, thì cái sắc sanh đó thì mình thấy nó cũng không có cái gì mà lớn lắm. Mà nếu như một là nó tồn tại, hai là chúng ta tồn tại, và nếu như cái loài súc sanh đó nó tồn tại thì con người phải tiêu diệt, bởi vì là những ruồi, mũi, gián, kiến, vân vân, nó là ở một thế giới khác và ở một cái khoảng khác, chứ không phải ở chung với con loài người chúng ta được. Nhưng mà chẳng may nó ở chung với chúng ta, nó đem lại sự bất hạnh rất nhiều người như thế. Thế thì nhiều khi chúng ta sát sanh đó, nhưng mà mình sát sanh đó, mình cầu nguyện cho nó, mình luôn luôn đem cái tâm từ bi mà sát sanh, chứ không phải mình cố ý mình sát sanh. Bởi khi khi mà mình sát sanh á, thì mà có nhiều người như thế này nè, con mũi nó bu vào cái tay của mình ấy, cái rồi mình đập, nhiều khi người theo quán tính đập chết rồi, nhưng mà chưa đủ hả dạ. Mà có nhiều người á, con mũi vừa đập vô cái, vừa cắn vô cái là họ nghiền nát như tép vậy đó. Thì như vậy cái lòng tăng thêm cái sự mà sắc sanh nó, thì gọi là nó mang cái tính cách là cố ý sát sanh một cách rất là dã man. Người nói như vậy, đập chết rồi như chưa đủ, nghiền giống như tử ra mới thỏa mãn cơn giận của họ. Thành thử ra mình thấy trong vấn đề mà cái sát sanh mà mình xịt cho những con trùng nó chết á, thực ra thì tội nó không có lớn lắm. Nhưng mà để tồn tại được, bởi vì nó chết mà con người sống, mà con người á là đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Con người là đầy đủ trí tuệ, đầy đủ thông minh và làm những việc lớn hơn, đem đến sự là giải thoát và giác ngộ, thì cái tội đó thì nó nhỏ thôi. Vì thế mà mình dùng những xịt những cái thuốc mà xịt nó chết đi, là mình cũng luôn luôn mang cái tâm niệm từ bi, mình hướng về cho nó giải thoát. Thì như vậy trong tương lai thì cái nghiệp này nó sẽ nhẹ đi, và mình không vì thế mà mình không trở ngại trên đường tu hành hết. Cho nên các vị cũng không nên sợ hãi quá vấn đề này, bởi vì bây giờ là đất nước đang kêu gọi, đất nước đang động viên cái vấn đề mà là làm sạch môi trường. Vì thế cái môi trường rất quan trọng. Tôi có nhớ một câu chuyện ngày xưa, có một vị tu hành về kinh Pháp Hoa, nhất cử nhất động đều trên tinh thần chánh niệm vô trước. Chánh niệm vô trước, các vị có biết là chánh niệm và vô trước, không đắm nhiễm bất cứ chuyện gì. Thì sau khi mà vị này tu hành đó, thì tự nhiên ở trên núi đi xuống một đoàn người và đem những cái phẩm vật cúng dường cho cái vị mà tu hành về kinh Pháp Hoa này. Thì vị trì kinh Pháp Hoa lâu năm này mới nói như thế này: các vị từ đâu mà đến đây cúng dường? Thì những cái người mà một đoàn ở trên núi đi xuống ấy thì không trả lời, nói con ở gần ven núi đây mà xuống đây cúng dường. Ngài nói như thế này: nếu như mà không trả lời, không nói rõ ràng thì không nhận cái phẩm vật này. Lúc bây giờ thì những cái người Phật tử này mới nói thật: kính thưa Ngài, chính vì Ngài một hôm trời lạnh, Ngài dùng một cái thau nước nóng và rửa mặt vào cái bồn nước đó, về sau chúng con đã thác đi và sanh lên cõi trời, bởi vì nhờ cái công đức tu hành cao cả và một cái phước đức sâu dày mà chúng con được sanh lên cõi trời. Vì thế chúng con nhớ ơn Ngài và đem hương hoa trà quả đến cúng dường cho Ngài, mong Ngài hoan hỷ nhận cho. Thì mình thấy á, cái vấn đề vi tế, cái việc vi tế rất quan trọng. Nếu vị nào mà giữ được thì cố gắng giữ, mà giữ chưa được thì mình cũng nên sanh tâm từ bi và sanh cái tâm mà hoan hỷ khi làm một việc đó để cầu nguyện cho nó, mà mình không cố ý gia tâm mà sát hại nó, bởi vì môi trường và ô nhiễm cho nên mình phải trừ khử nó. Và vắn tắt những cái lời đó thì cũng mong rằng quý đạo tràng ngồi đây yên tâm và không nên quá lo lắng về vấn đề này. Đó là vấn đề mà rất thực tế trong đất nước của chúng ta hiện nay. Dạ, xin hết ạ.
Dạ, xin cảm ơn. Qua câu trả lời của thầy Dũng Tiến thì tôi nghĩ chắc các vị cũng không có lo lắng lắm đâu. Còn nếu giờ các vị còn lo lắng mà không tin thầy Dũng Tiến nói đó, thì các vị cứ xịt mũi, xịt giếng, kiến với lại gián, phải không ạ? Còn tội thì cứ để cho thầy Dũng Tiến lãnh. Dạ, xin thưa, có một cái câu hỏi kế tiếp. Nếu Phật tử tham gia tu học tại khóa tu này mà để người khác phục vụ ăn uống như vậy thì có tội hay không? Xin quý thầy cô hoan hỷ giúp giùm cho chúng con. Thì câu này thì chúng tôi thấy đây là chữ của người nữ, ghi rất là đẹp, rõ ràng, nhưng mà tôi không biết mặt. Phải chi tôi biết mặt là tôi trả lời, không biết mặt. Thì thôi, thì bây giờ nữ với nữ thông cảm nhau hơn, phải không ạ? Chúng ta sẽ thay đổi không khí, sẽ xin mời một sư cô. Ở đây thì chắc là Quang Thành xin kính mời ni sư Thích Nữ Như Tường, có thể là có khả năng để trả lời câu hỏi này. Xin mời ni sư Như Tường. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng, Chư Tôn, Thượng Tòa, Đại Đức Tăng Ni trong đoàn giảng sư. Chúng con được xin thay mặt để trả lời câu hỏi của Phật tử. Quý vị hãy nhìn lên phía bên trên của giảng đường chúng ta, có hai câu: trang nghiêm thế gian là trang nghiêm tịnh độ chư Phật. Câu phía bên tay phải: phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta chỉ nhìn vào câu đó
là chúng ta đã hiểu được Đức Phật đã dạy những gì và chư Tăng Ni đã làm những gì. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phải không? Người không biết bơi thì không thể nhảy xuống dưới dòng nước để cứu người. Người không biết chữ thì không thể dạy cho người biết chữ. Ở đây quý Phật tử hỏi, để đi tu học để cho chư Tăng Ni phục vụ như thế có tội hay không? Chúng tôi xin trả lời đúng với ý nghĩa chánh pháp là không có tội. Vì sao? Nói về mặt sự tướng thì Tam Bảo là được hàng cư sĩ thính chúng đảnh lễ cúng dường và phụng sự. Nói về mặt thể tánh thì tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Đó là một câu tuyên ngôn bất hủ của Đức Phật mà trong mỗi nửa tháng tùng Bồ Tát giới chúng ta đã thường tùng. Có phải vậy không? Khi trong mọi người chúng ta, khi đã phát nguyện tu tập, phát Bồ Đề Tâm để tu tập các thiền pháp, và đặc biệt là trong đạo tràng của chúng ta hôm nay, mỗi vị là mỗi vị Phật. Nó không còn ranh giới giữa Phật cư sĩ và Phật xuất gia. Nói về mặt lý tánh là như thế. Vì vậy chư Tôn Đức đã đứng ra tổ chức, các ngài đứng ra đảm nhận tất cả mọi khâu khó khăn, từ ẩm thực lo lắng tất cả, để cho quý vị được yên tâm tu học. Đó là hành nguyện cao cả của quý ngài, đó là lý tưởng của Bồ Tát Đạo mà quý ngài đã làm cho chúng ta. Đó là đạo lý đại thừa, một cánh cửa được mở ra cho tất cả chúng ta được đi vào trong đó. Vậy thì chúng ta hãy mở lòng ra để cảm nhận, để cảm thụ cái ấn đức mà quý ngài đã tạo cho chúng ta. Cho nên mỗi lần quý vị thấy các ngài làm như thế thì mình sẽ mắc tội. Vậy thì quý vị hãy làm sao? Phải làm sao? Quý vị hãy bớt đi một câu chuyện, niệm thêm một tiếng Phật. Niệm một tiếng Phật là thanh tịnh quốc độ, là trang nghiêm cõi thế gian, là tự tính, là Phật, là trong suốt thế giới 3000 trong một, và một trong thế giới 3000. Vậy chúng ta là những Phật tử tu học được chư Tôn Đức hoan hỷ lo lắng bằng tất cả tình thương, bằng tất cả sự chăm sóc, có trí tuệ, có hiểu biết. Như vậy chúng ta quá hạnh phúc. Như chúng tôi đến đây, chúng tôi cũng chẳng có làm gì cả. Chúng tôi lại được ngồi niệm Phật với quý vị, chúng tôi lại được cùng ăn với quý vị. Quý tôi hạnh phúc quá. Bởi vì trong mọi sự hạnh phúc của thế gian mà chúng ta phải đạt được ngay giữa thế giới này, không phải chúng ta tìm ở một nơi xa xôi nào đó. Cho nên Phật tại thế gian, bất ly thế gian giác, tức là Phật là phải giác ngộ ở giữa thế gian này, không thể rời thế gian mà giác ngộ. Thì các ngài muốn các vị là mỗi vị Phật, quý vị là mỗi vị Bồ Tát, sống hiền giữa cuộc đời thế gian để đem đạo vào trong thế gian, để Phật hóa gia đình. Quý vị là một nhân sống để làm cho đạo đi vào cuộc đời, để làm an sinh xã hội, là làm trật tự cho đất nước, và quý vị sẽ là những gạch nối mà dựa đạo và đời. Thì quý ngài muốn quý vị là gạch nối đó, cho nên quý ngài đã tạo nhiều cơ hội để quý vị dồn lại một ngày để chuyên tu tập, để khi quý vị trở về lại cuộc đời, quý vị đem hạnh phúc đó trao lại cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho cha mình, cho mẹ mình. Và quý vị vào trong công việc, trong công ty, trong trường học, trong xã hội, trong công sở, thì quý vị lại nhân rộng sự hạnh phúc an vui đó cho mọi người. Như thế thì đó là quý vị là cánh tay nối dài của chữ Tôn Đức để hoằng pháp lời sanh. Đó là hoằng pháp vi gia vụ, lời sanh vi bản hoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin cảm ơn Ni Sư. Chúng ta thấy là bây giờ các vị ni khác xưa, không mềm mại nữa, phải không ạ? Hồi nãy một vị sư cô nãy phát ra toàn văn với chương thơ, rồi bây giờ một ni sư nữa cũng phát ra, nhưng mà khẩu khí khác thường, có nghĩa là có uy và có dũng ở trong đó, một cái sự mạnh mẽ để nhấn mạnh, làm cho chúng ta nghe chúng ta cảm thấy tự tin hơn, có vẻ mà đúng là giống như Mahabhasabade, đệ tử Mahabhasabade. Mà bây giờ chúng tôi cũng đâu có thua kém gì đâu, phải không à? Bây giờ các vị hãy coi đây nè, coi tụi tôi chỗ tài.